Khuôn mặt người khác. Tác giả Kobo Abe. Phạm Mạnh Hùng dịch theo bản tiếng Nga của nhà xuất bản Văn học Moscow, nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2001. Người đọc Bá Trung, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Tác phẩm Kobo Abe mang nặng màu sắc triết lý, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện thực với viễn tưởng và hấp dẫn bởi sự phân tích tâm lý tinh tế, sự mổ xẻ tài tình các khía cạnh phức tạp của nội tâm nhân vật và trình bày chúng dưới dạng những hình tượng văn học phong phú, giàu sức thuyết phục. Các tình tiết được miêu tả tưởng chừng nhỏ nhặt cụ thể nhưng hàm chứa một ý nghĩa xã hội rộng lớn, và qua những bi kịch cá nhân là các vấn đề xã hội không kém phần quan trọng bức bách. Những tác phẩm chính: Người đàn bà trên cát 1963, Khuôn mặt người khác 1964, Người hộp 1973 và một số vở kịch. Khuôn mặt người khác là cuốn tiểu thuyết tiêu biểu cho những đặc điểm các tác phẩm của Kobo Abe. Nhân vật chính trong Khuôn mặt người khác, một chủ nhiệm phòng nghiên cứu hóa chất tại một viện khoa học quan trọng, bị bỏng mặt nặng trong khi thực hiện một thí nghiệm khoa học. Bề ngoài cố giữ vẻ bình thản với khuôn mặt bị hủy hoại, nhưng từ đó trong anh bùng nổ cơn bão của tâm trạng dằn vặt, suy tư dữ dội, luôn đau khổ và mặc cảm, hoài nghi ở thái độ mọi người đối với bộ mặt kỳ dị của mình. Anh nghi ngờ cả sự gần gũi săn sóc của người vợ vẫn chung sống cùng nhau sau khi anh bị tai nạn. Âm thầm và đầy lòng kiên trì bền bỉ, anh đã nghiên cứu chế tạo thành công bộ mặt nạ hoàn toàn giống mặt người, có khả năng biểu cảm linh hoạt như gương mặt thật. Anh giữ bí mật sự việc và nuôi dưỡng ý định dùng bộ mặt nạ thử thách tình yêu của người vợ. Nhưng khi sử dụng bộ mặt nạ thay cho khuôn mặt tàn tật của mình, anh kinh hoàng nhận thấy mình đã biến thành một người khác, từ hành động, suy nghĩ, nói năng và cả đến nhu cầu tình cảm sinh lý đều bị sự chi phối nghiêm ngặt bởi các tính cách của khuôn mặt người khác. Các tính cách mà trước đó anh đã định hình cho nó khi xác định mẫu của bộ mặt nạ. Không có mặt nạ, anh còn là anh. Khi mang mặt nạ, anh đã là một người khác hoàn toàn xa lạ với chính mình. Với khuôn mặt người khác, anh đã cố tình quyến rũ bằng được vợ mình để rồi khi trở lại là anh, lại vô cùng đau khổ tin chắc rằng nàng đã bị người khác ấy làm cho sa ngã. Người vợ, sau khi đến nơi hẹn được bố trí sẵn, đọc hết những dòng ghi chép kinh khủng của anh, đã bỏ ra đi. Lá thư nàng để lại khẳng định một sự thật chua chát. Bộ mặt nạ ấy chính là bộ mặt thật của anh. Và bộ mặt anh vẫn có, chỉ là mặt nạ mà thôi. Nàng không thể chịu đựng nổi một con người chỉ biết có bản thân mình như anh, và phẫn uất thú nhận rằng nàng đã cố ý đồng tình và im lặng với màn kịch giả dối của anh chỉ vì nhầm hiểu thiện ý của anh, người đạo diễn vở kịch. Tác phẩm kết thúc khi anh còn lại một mình, vô cùng cô độc và bất lực trong nỗi phẫn uất cùng cực đối với cả xã hội và cuộc sống đang vây quanh mình. Câu chuyện đơn giản nhưng có sức hấp dẫn mạnh mẽ bởi sự sâu sắc đầy trí tuệ xuyên suốt những trang suy tư giàu chất triết lý, được trình bày dưới dạng các trang viết của người chồng tự thú với vợ về tất cả sự việc đã diễn ra trong bi kịch cá nhân của mình. Các khía cạnh của tâm hồn con người đã được mổ xẻ cực kỳ tinh tế và phô bày ở trạng thái sống động tất cả các dạng vẻ phức tạp của nó, và qua từng nét suy tư của nhân vật là những vấn đề về cuộc sống tự nhiên và xã hội rộng lớn, những vấn đề khiến người đọc phải suy nghĩ khi đã gấp sách lại. Chúng tôi xuất bản tiểu thuyết Khuôn mặt người khác của Kobo Abe do Phạm Mạnh Hùng dịch từ bản tiếng Nga, nhằm giới thiệu với bạn đọc một gương mặt văn học Nhật Bản và những vấn đề về con người, về cuộc sống trong một xã hội công nghiệp hiện đại. Thế là em đã vượt qua được cái mê cung rắc rối mà tìm đến, tin ở cái kế hoạch mà anh ta gửi cho em. Rốt cuộc em đã đến chỗ trú ẩn này. Chân bước rụt rè, em lên cái cầu thang cót két như bàn đạp cỗ đàn o cưa. Căn phòng đây rồi, nín thở, em gõ cửa, chẳng hiểu sao không có tiếng đáp. Thay cho tiếng đáp, một cô bé nhảy tưng tưng như con mèo con chạy tới mở cửa cho em. Em gọi cô bé, toan hỏi xem người ta có nhắn gì cho em không, nhưng cô bé chẳng trả lời gì cả, chỉ mỉm cười và chạy đi. Em cần anh ta. Thế là em ngó vào cửa, nhưng em không thấy anh ta, không thấy một cái gì nhắc nhở đến anh ta, một căn phòng chết, trong đó tinh thần hoang phế đang lượn lờ. Cảnh tượng bức tường mờ đục khiến em giật mình, em toan đi, tuy cảm thấy mình có lỗi, thì mắt em chợt bắt gặp ba quyển vở nằm trên bàn, bên cạnh là một bức thư. Đến đây, em chợt hiểu ra rằng thế là em đã sa vào bẫy. Mặc dù lúc ấy những ý nghĩ hết sức cay đắng dày vò em, nhưng sự cám dỗ không thể nào cưỡng lại được. Hai tay run run, em xé phong bì và bắt đầu đọc thư. Chắc là em tức giận, chắc là em oán trách, nhưng anh sẽ chịu đựng được cái nhìn của em, cái nhìn đàn hồi như chiếc lò xo kéo căng. Và dù thế nào đi nữa, anh vẫn cứ muốn em tiếp tục đọc. Anh không có hy vọng gì rằng em sẽ vượt qua được mấy phút đó một cách êm đẹp và sẽ bước một bước về phía anh. Anh bị anh ta tiêu diệt, hay anh ta bị anh tiêu diệt? Cách nào chăng nữa, thì màn của vở bi kịch những chiếc mặt nạ đã hạ xuống. Anh đã giết anh ta, đồng thời tự nhận mình là kẻ phạm tội, và anh muốn thú nhận hết, thú nhận triệt để. Có thể vì em rộng lượng, hay ngược lại, anh cũng vẫn cứ muốn em đọc tiếp. Người có quyền xử tử thì có trách nhiệm phải nghe cho hết lời khai của bị cáo. Còn nếu chỉ quay lưng lại với anh, kẻ đang quỳ gối trước em đây, thì liệu em có khỏi bị nghi oan là tòng phạm không? Thôi được, hãy ngồi xuống, cứ coi như em đang ngồi nhà. Nếu không khí trong phòng tù hãm, thì mở cửa sổ ra. Ấm chén uống trà, nếu cần em lấy ở bếp. Thế khi nào em bình tĩnh ngồi xuống, thì nơi trú ẩn giấu kín ở cuối mê lộ này sẽ biến thành tòa án. Trong lúc em xem lời khai, để cho phần cuối tấn bi kịch của những chiếc mặt nạ càng có vẻ xác thực hơn, anh sẵn lòng chờ lâu thế nào cũng được. Trong lúc chờ đợi, anh vá những chỗ thủng trên tấm màn sân khấu. Vả lại, chỉ riêng việc hồi tưởng lại những chuyện đó cũng khiến anh không cảm thấy chán ngán. Vậy thì ta sẽ trở lại sự việc vừa mới xảy ra với anh 3 ngày trước cái thời điểm mà đối với em là lúc này. Đêm ấy, gió lẫn với trận mưa dường như có hòa tan mật ong, làm cửa sổ rung lên thảm thiết. Suốt ngày anh đổ mồ hôi, thế mà khi mặt trời lặn, anh bỗng muốn sưởi ấm bên ngọn lửa. Các báo viết rằng trời sẽ lạnh trở lại, nhưng ngày đã trở nên dài hơn, chẳng làm sao lẩn tránh được thực tại đó, và cứ một cơn mưa tạnh là đã cảm thấy ngay sự hiện diện của mùa hè. Chỉ cần nghĩ đến điều đó là tim anh bắt đầu phập phồng lo lắng. Ở tình trạng hiện nay, anh giống như một vật bằng sáp bất lực trước cái nóng nực. Chỉ cần nghĩ đến mặt trời chói lòa là da anh phồng rộp cả lên. Thế là anh quyết tâm bằng bất cứ cách nào cũng phải kết thúc mọi chuyện trước khi mùa hè tới. Theo dự đoán dài hạn, trong 3-4 ngày tới, khí áp cao sẽ từ lục địa tràn tới và sẽ xuất hiện những hiện tượng khí tượng đặc trưng cho mùa hè. Nếu trong 3 ngày anh kịp làm xong mọi việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với em và làm cho em để mắt đọc bức thư này, thì anh không còn mong gì hơn nữa. Nhưng không thể nói rằng 3 ngày là đủ để chuẩn bị. Chính em có thể thấy rõ rằng lời khai mà anh nhắc đến chính là những ghi chép bao gồm quãng thời gian 1 năm và chứa đựng trong 3 quyển vở viết kín đặc bằng chữ nhỏ li ti. Mỗi ngày anh phải chỉnh lý 1 quyển, bổ sung, gạch xóa và để lại cho em những quyển vở đó trong dạng thức mà anh vừa ý, đó là một công trình lao động thực sự lớn lao. Anh quyết bắt tay vào việc. Vì thế, sau khi mua mấy chiếc bánh rán nhân thịt có ra rất nhiều tỏi để ăn bữa tối, anh trở về nhà sớm hơn thường lệ 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng kết quả thế nào? Thật đáng ghét. Anh lại cảm thấy cái tai ác của sự thiếu thời gian. Anh đọc lướt qua những cái đã viết và cảm thấy gớm ghét chính mình. Những ghi chép đó gần như một mưu toan tự bào chữa. Nhưng đấy là điều không tránh khỏi khi cái ẩm ướt thấu xương gây lo lắng cho tâm hồn trong đêm mưa như chút nước này. Cái đêm dường như được tạo nên cho sự hủy diệt. Anh sẽ không chối cãi đâu, cái kết cục khá thảm hại. Nhưng anh tự an ủi bằng hy vọng rằng lúc nào anh cũng hiểu rõ sự việc đang diễn ra. Không tin chắc như vậy thì hẳn là anh không thể viết với sự háo hức không biết chán thế này. Bất kể những ghi chép của mình sẽ là sự xác nhận chứng cứ ngoại phạm hay trái lại, nó là chứng cứ về tội của anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn tin chắc một điều, mà duyên do không phải là vì không dễ gì thú nhận thất bại của mình. Cái mê cung mà anh tự dồn mình vào là tòa phán xét cuối cùng của anh, nó là điều không tránh khỏi, xét về mặt logic. Nhưng trái với sự mong đợi, những ghi chép của anh rú lên bằng giọng thảm hại như tiếng con mèo lạc bị nhốt trong phòng. Anh không biết anh có thể quên hẳn đi là anh chỉ có 3 ngày mà vẫn làm cho những ghi chép của anh có được cái hình thức khiến anh vừa ý hay không. Thôi, đủ rồi. Đã đến lúc anh vững tâm tin ở ý định thành thực, kể lại tất cả. Anh đang ở tình trạng như thể trong họng mắc một miếng thịt bạc nhạt và không chịu đựng nổi nữa. Nếu có những chỗ quá quắt mà em thấy là vô nghĩa, thì cái việc bỏ qua chẳng sao đâu. Chẳng hạn, em không chịu nổi tiếng khoan điện, tiếng rán loạt soạt, em không chịu nổi tiếng cạo ken két vào mặt kính. Nhưng những cái đó hẳn không phải là cái quan trọng nhất trong đời. Tại sao lại cái khoan điện? Có thể hình dung được, có lẽ nó khiến ta liên tưởng đến máy khoan răng. Hai âm thanh kia gây nên không thể gọi cách nào khác, một cái gì như cơn phát ban thần kinh. Nhưng anh chưa hề nghe nói phát ban nguy hiểm cho tính mạng. Tuy nhiên, cái gì cũng có mức độ của nó, có lẽ đã đến lúc chấm dứt. Dù có chồng chất sự biện bạch này lên sự biện bạch khác, thì cũng chẳng đi đến đâu. Điều quan trọng hơn là em đọc tiếp thư này. Dĩ vãng bây giờ của anh sẽ trở thành hiện thực của em. Rồi sau đó, em chuyển sang đọc những ghi chép. Anh sẽ không ngừng theo sát thời gian của em. Hãy đọc thẳng một mạch cho đến trang cuối cùng. Bây giờ, chắc em yên tâm rồi chứ. Trà ở cái hộp thấu màu lá mạ, nước sôi trong phích. Quyển vở màu đen. Trước hết là thứ tự các quyển vở theo màu bìa, đen, trắng, xám. Giữa màu và nội dung dĩ nhiên không có liên hệ gì. Anh chọn tùy tiện, chỉ cốt để phân biệt. Có lẽ anh sẽ bắt đầu từ câu chuyện về chỗ ẩn náu. Kể ra, bắt đầu từ đâu cũng chẳng hệ trọng gì cho lắm. Nhưng dễ dàng hơn hết là bắt đầu câu chuyện từ chính cái ngày ấy. Chuyện xảy ra khoảng 1.5 tháng trước, khi mà theo giả định anh phải đi công tác 1 tuần lễ. Chuyến đi dài ngày đầu tiên của anh từ khi anh ra khỏi bệnh viện. Anh cho rằng đối với em, đấy cũng là ngày đáng ghi nhớ. Anh lấy cớ đi kiểm tra thiết bị nhà máy làm màu in ở Osaka. Chẳng qua, đấy là ý nghĩ đầu tiên thoạt đến trong đầu. Thực ra từ ngày ấy, anh ẩn mình trong nhà S và bắt đầu chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Hôm ấy, anh ghi nhật ký. 28 tháng 5, mưa. Theo quảng cáo trên báo, anh đến thăm nhà S. Thấy bộ mặt của anh, cô bé đang chơi ở sân, hòa khóc. Anh quyết định chọn nhà này, địa điểm tuyệt vời, sự bố trí các phòng gần tới mức lý tưởng. Mùi gỗ mới và sơn mới gây nên sự hưng phấn. Buồng bên hình như chưa có ai thuê. Thuê căn buồng ấy thì tốt, nhưng... Nhưng anh không có ý định ẩn náu trong nhà S dưới cái tên người khác, không có ý định mạo nhận mình là người khác. Có lẽ như vậy là không hợp lý. Nhưng anh có dự tính riêng. Khuôn mặt anh hiện giờ hoàn toàn không thích hợp cho những trò bịt bợm lặt vặt. Thật vậy, cô bé chơi ở lối vào, Nom có vẻ đã đi học, vừa thấy anh đã òa khóc nức nở. Như thể trước mắt cô ta hiện lên một cơn ác mộng. Nhưng người quản lý ngôi nhà có lẽ chỉ cố làm sao phục vụ khách hàng thật chu đáo, đã tỏ ra niềm nở ghê gớm. Không, không chỉ riêng viên quản lý niềm nở, đáng buồn lắm thay, hầu như tất cả những người đã gặp anh đều niềm nở, và bởi vì họ chẳng thiết đi quá sâu vào tình cảm của anh, người nào cũng ra vẻ tử tế. Như vậy không phải không có căn cứ, nếu họ không muốn nhìn thẳng vào mặt anh thì họ chỉ còn cách tỏ ra niềm nở. Vì thế, anh khỏi phải nghe những câu cật vấn vô bổ, được quây trong bức tường niềm nở, thế mà anh vẫn hoàn toàn cô độc. Có lẽ vì nhà S vừa mới xây xong, chừng một nửa số buồng trong số 18 buồng chưa có người ở. Viên quản lý làm ra bộ hiểu biết, không cần anh yêu cầu gì hết, chọn ngay căn buồng xa nhất ở tầng 2, cạnh cầu thang sau. Dù sao, mọi chuyện có vẻ đúng như thế. Căn buồng thật là quý đối với anh, ít ra là vì nó được chọn riêng cho anh. Thực ra, buồng tắm không thuộc loại tốt nhất, nhưng trong buồng có một chiếc bàn với hai chiếc ghế. Thêm nữa, căn buồng này khác với các buồng khác, có cửa sổ trời giống như sân hiên. Cửa sổ trời, gốc từ tiếng Đức, Erecker, phần nhô ra ở tường hình bán nguyệt hay đa giác, được chiếu sáng bởi các cửa sổ. Cầu thang sau dẫn ra chỗ đỗ cho 5-6 chiếc ô tô, từ chỗ đó có thể ra phố khác. Sự thuận tiện như thế khiến cho căn buồng đặc biệt quý giá. Anh phải chuẩn bị mọi việc ngay từ đầu, vì thế anh trả tiền trước luôn 3 tháng. Rồi anh nhờ mua ở cửa hàng gần nhất các thứ chăn, nệm, trải giường. Viên quản lý làm ra vẻ như không nén nổi niềm vui sướng, cứ luôn miệng nói về việc tình trạng không khí tốt như thế nào, căn buồng nhiều ánh sáng mặt trời như thế nào. Xong cái đề tài đó, ông ta đã toan bắt đầu kể chuyện về cuộc đời mình. Nhưng may thay, chiếc chìa khóa buồng ông ta đưa cho anh tuột khỏi tay, rơi đánh xoảng xuống sàn. Viên quản lý sượng sùng bỏ đi. Anh thở dài nhẹ nhõm. Giá như bao giờ cũng có thể lột bỏ lớp vỏ dối trá của thiên hạ một cách dễ dàng như vậy. Bắt đầu tối, thậm chí không thể đếm được những ngón trên bàn tay áp sát tận mắt. Căn buồng chưa biết đến hơi người thực lạnh lẽo, không có chút sinh khí nào và thiếu niềm nở, nhưng nó còn khá hơn những niềm nở. Vả lại, từ khi xảy ra tai họa đó, anh thích nhất bóng tối. Thực vậy, sẽ thú vị biết bao nếu như mọi người trên thế gian đều không có mắt và quên hẳn là có ánh sáng. Ít nhất, cũng sẽ đạt được sự nhất trí về hình dạng. Mọi người sẽ đồng ý với nhau rằng bánh mì là bánh mì, bất kể nó hình tam giác hay hình tròn. Thực tốt biết bao nếu cô bé nọ nhắm mắt lại từ trước khi anh xuất hiện và chỉ nghe thấy tiếng anh nói. Khi ấy, có lẽ anh và cô ta sẽ quen nhau, trở thành bạn, cùng đi chơi công viên và ăn kem. Chỉ là vì cái ánh sáng nhiễu sự ấy cứ chui vào khắp nơi nên cô bé mới lầm. Coi cái bánh mì hình tam giác không phải là bánh mì, mà là hình tam giác. Cho nên, cái được gọi là ánh sáng, tự bản thân nó, vốn trong suốt, nó làm cho mọi vật trở nên không trong suốt. Nhưng thực ra vẫn có ánh sáng, nên bóng tối chỉ là sự tạm hoãn thi hành bản án trong khoảng thời gian được hạn định nghiêm ngặt. Khi anh mở cửa sổ, gió đẫm nước mưa ùa vào buồng như một luồng hơi cuồn cuộn màu đen. Bị sặc, anh ho, anh bỏ cặp kính đen và lau nước mắt. Những dây điện, những đỉnh cột, những mái nhà dàn thành giấy trên mặt đường phố rộng cách đây khá xa. Tất cả những cái đó, mỗi khi có ánh đèn pha ô tô rọi lướt qua, lại ánh lên mờ mờ như vết phấn trên bạc đen. Ở hành lang có tiếng bước chân, bằng một động tác quen thuộc, anh lại đeo kính vào. Từ cửa hàng, người ta mang đến chăn nệm giường mà anh đặt mua qua người quản lý. Anh nhét tiền qua khe dưới cửa và yêu cầu để những thứ đó ở hành lang. Như vậy, việc chuẩn bị cho lúc xuất phát dường như đã xong. Anh cởi quần áo và mở tủ áo. Mặt trong cánh tủ có gắn tấm gương. Anh lại bỏ kính, tháo bỏ tấm bịt mặt và chăm chú nhìn vào gương. Bắt đầu tháo băng. 3 lớp băng thấm đẫm mồ hôi và nặng gấp đôi buổi sáng khi anh quấn băng. Vừa tháo hết băng thì một búa đĩa đã bò lên mặt những sẹo lồi đỏ tía quấn quýt chẳng chịt. Nom mới gớm ghiếc làm sao. Tất cả những cái đó vẫn lặp đi lặp lại hàng ngày. Đã đến lúc phải quên đi, anh càng bực tức hơn về sự sợ hãi dường như vô cớ ấy. Gẫm cho kỹ thì đấy là thói đa cảm không dựa trên cơ sở nào cả. Liệu có đáng làm ồn ào như thế vì lớp vỏ ngoài nào đó của con người, nhất là lại vì một bộ phận nhỏ của nó như da mặt hay không? Thực tình mà nói, một thiên kiến, một quan điểm đọng lại như thế không có gì đáng ngạc nhiên. Như lòng tin vào phép phù thủy chẳng hạn, hoặc những thiên kiến chủng tộc, sự khiếp sợ bản năng đối với rắn, hay sự sợ hãi cũng bệnh tật như thế đối với rắn, điều này anh đã viết rồi. Vì thế, đừng nói gì những chú nhóc mặt sần trứng cá sống bằng mơ ước, ngay cả anh, chủ nhiệm một phòng thí nghiệm quan trọng, của một viện nghiên cứu có uy tín, một người bị cột chặt vào xã hội gần như bằng dây cáp tàu thủy, mà cũng đau khổ vì cái bệnh dị ứng tinh thần đã mắc phải. Mặc dù có ý thức rất rõ rằng không có lý do gì nuôi lòng căm thù đặc biệt trực tiếp đối với cái tổ địa, anh không làm cách gì được và không sao nén nổi sự ghê tởm đối với nó. Đương nhiên, anh luôn luôn có những mưu toan mới, không nên ngoảnh mặt bỏ qua, mà tốt hơn cả là nhìn thẳng vào hoàn cảnh của mình và quen hẳn với nó. Nếu như chính bản thân ta không để ý đến nữa, thì những người khác cũng sẽ làm như thế. Đó là điều chắc chắn. Đấy là lý do vì sao ngay ở viện, anh cũng bắt đầu thường xuyên nói về khuôn mặt của mình. Ra cái bộ vui vẻ, anh so sánh anh chẳng hạn với con quái vật đeo mặt nạ trong các phim hoạt họa, màu, chiếu trên màn ảnh truyền hình. Anh chứng minh rằng, thật là thuận tiện khi ta nhìn thấy mọi vật mà bản thân ta lại vô hình, khi ta có thể nhìn trộm người khác mà vẻ mặt ta lại được giấu kín, không ai thấy được. Cách nhanh nhất để chính mình quen đi là tập cho người khác quen đi. Kết quả có lẽ đã đạt được. Chẳng mấy chốc ở phòng thí nghiệm, anh đã không còn cảm thấy cái tình trạng căng thẳng trước đây. Thậm chí, đã đến mức là con quái vật đeo mặt nạ chỉ còn là con ngáo ộp. Và các bạn đồng sự của anh đã bắt đầu cho rằng sự xuất hiện thường xuyên của nó trên màn ảnh truyền hình và trong các tranh chuyện vui là có lý do nhất định. Thật vậy, cái mặt nạ nếu như ở bên dưới không có địa làm tổ thì hiển nhiên cũng có những tiện lợi của nó. Nếu dùng quần áo che thân là một tiến bộ của văn minh thì vị tất đã có thể đảm bảo rằng trong tương lai mặt nạ sẽ không trở thành vật hết sức thông dụng. Ngay cả hiện nay, mặt nạ cũng thường dùng trong những nghi thức hết sức quan trọng, trong những ngày hội. Anh khó lòng giải thích cặn kẽ sự việc đó, nhưng anh cho rằng có lẽ mặt nạ làm cho quan hệ giữa người ta với nhau có tính phổ biến hơn, ít riêng tư hơn là khi bộ mặt được phơi ra. Đôi khi anh bắt đầu tin rằng, dù sao, anh cũng đang hồi phục, tuy là chậm chạp. Nhưng anh vẫn chưa thực sự hình dung được bộ mặt anh khủng khiếp đến mức nào. Trong lúc đó, dưới lớp băng, cuộc tấn công của những con đỉa vẫn tiếp tục. Bị buốt lạnh vì không khí lỏng không làm mô tổn thương sâu như bị bỏng, đáng lẽ da mặt phải lành tương đối nhanh. Nhưng mặc dù các bác sĩ đều cam đoan như vậy, lũ đỉa vẫn cứ vượt qua mọi tuyến phòng thủ. Anh đã uống terazin, tiêm cortisone, chiếu tia phóng xạ và tung vào trận chiến những lực lượng ngày càng mới, mở rộng khu vực chiếm đóng vốn đã rộng lớn trên mặt anh. Chẳng hạn có lần, chuyện đó xảy ra vào lúc nghỉ ăn trưa, vào ngày anh trở về sau cuộc họp phối hợp công tác giữa phòng thí nghiệm của anh và các phòng thí nghiệm khác. Một cô nhân viên phòng thí nghiệm trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học năm nay đến gần anh, lật dở trang một cuốn sách, toàn bộ vẻ mặt của cô ta cho thấy cô ta muốn nói với anh điều gì. Thưa Gensei, Gensei chỉ người lớn tuổi đáng tôn kính. Bác xem này, một bức tranh ngộ nghĩnh biết bao. Trong cuốn sách mỏng mà cô ta đưa cho anh, dưới ngón tay thanh mảnh của cô ta là bức vẽ của Clay. Tên bức vẽ đó là Bộ mặt giả dối. Khuôn mặt bị cắt bởi những đường song song thẳng đứng, và nếu nhìn nó từ một điểm nhất định thì dường như khuôn mặt quấn băng kín mít. Chỉ còn những khe hẹp cho mắt và miệng, điều đó càng làm nổi bật một cách tàn nhẫn sự thiếu mọi vẻ biểu hiện trên mặt. Đột nhiên, anh cảm thấy bị chạm nọc sâu sắc. Cố nhiên, cô gái không có ác ý gì, thì chính anh, bằng những cuộc trò chuyện của mình, đã chú ý gợi cho cô ta những ý nghĩ như vậy. Chẳng sao, hãy yên tâm. Nếu cứ nổi cáu vì những cái vặt vãnh như thế, thì mọi nỗ lực của anh sẽ vỡ tan như bọt nước. Anh tự nhủ như vậy, nhưng tất cả những cái đó vẫn trở nên không thể chịu đựng nổi. Thậm chí, anh cảm thấy đó là khuôn mặt của chính anh phản chiếu trong mắt cô gái. Bộ mặt giả dối, thiếu mọi vẻ biểu hiện, được nhìn thấy bởi con mắt người khác. Anh khổ tâm vì nghĩ rằng cô gái nhìn thấy anh chính như thế. Bất ngờ, anh giằng lấy cuốn sách và xé nó làm đôi. Cùng với nó, tim anh cũng bị xé tan. Từ vết xé, như từ trong quả trứng ung, phủ tạng anh sổ ra. Lòng trống rỗng, anh lượm những trang sách bị xé, và vừa xin lỗi vừa trả lại cho cô ta. Nhưng muộn rồi, anh nghe thấy một âm thanh mà trong hoàn cảnh bình thường, dù có chú ý hết sức, cũng không thể nào nghe thấy được. Dường như tấm kẽm trong bộ ổn nhiệt cong lên, bắt đầu kêu loạt soạt. Chắc hẳn cô gái khép chặt đầu gối dưới váy, như thể cố hợp chúng vào làm một. Anh vẫn chưa nhận thức rõ tất cả những gì ẩn náu sau nỗi buồn của anh hồi đó. Đúng là anh cảm thấy bằng da bằng thịt mọi nỗi dày vò vì xấu hổ, nhưng anh vẫn không thể định rõ một cách đích xác mình xấu hổ cái nỗi gì. Không, nếu muốn thì có lẽ anh sẽ xác định được, nhưng bản năng xui khiến anh tránh nhìn vào cái vực thẳm và ẩn nấp trong bóng tối của câu nói nhàm tai. Cách xử sự như thế không xứng với một người trưởng thành. Anh tin chắc rằng trong cuộc đời con người, bộ mặt không đáng có một vị trí quan trọng như thế. Tầm quan trọng của con người suy cho cùng cần đo bằng nội dung công việc mà người đó thực hiện. Và tuy điều đó gắn liền với những ưu điểm của não, nhưng mặt không liên can gì đến việc này. Nếu như con người bị hỏng mặt mà trọng lượng xã hội của người đó giảm đi, thì duyên do chỉ có thể là vì nội dung của người đó nghèo nàn. Nhưng chẳng bao lâu sau, phải mấy ngày sau khi xảy ra chuyện bức vẽ, muốn hay không, anh cũng bắt đầu thấy rõ hơn rằng tỷ trọng của khuôn mặt vượt xa những dự tính lạc quan của anh. Sự cảnh cáo đó đến một cách lặng lẽ từ nơi nào bên trong. Tất cả sự chú ý của anh tập trung vào việc chuẩn bị tự vệ chống lại cuộc tấn công từ bên ngoài. Bởi thế, anh bị bất ngờ và bị quật nhào trong nháy mắt. Nhưng đoàn tấn công gay gắt và đột ngột đến nỗi bị quật nhào rồi mà anh vẫn chưa ý thức ngay được điều đó. Buổi tối trở về nhà, anh bỗng muốn nghe nhạc Bach tới mức không thể cưỡng nổi. Bach, Jean Sebastian, sinh năm 1685, mất năm 1750, nhạc sĩ nổi tiếng người Đức. Không phải là anh không thể sống không có Bach, chẳng qua anh cảm thấy rằng đối với trạng thái tinh thần thất thường có thể nói là sứt mẻ của anh, mà biên độ dao động lại hết sức nhỏ, thì thích hợp hơn hết chính là Bach, chứ không phải là nhạc jazz hay Mozart. Anh không phải là người nhiệt tâm quý trọng âm nhạc, mà đúng hơn là kẻ sốt sắng tiêu dùng nó. Khi công việc không trôi chảy, anh chọn loại nhạc thích hợp nhất với trạng thái không làm việc. Nếu anh cần tạm ngừng suy nghĩ một thời gian, thì đó là nhạc jazz kích động. Nếu anh muốn lên dây cót toàn bộ con người mình, thì chọn Bartok trầm tư. Nếu muốn có cảm giác tự do nội tâm thì nhạc Beethoven. Nếu muốn tập trung vào việc gì đó thì nhạc Mozart chuyển động theo đường xoay ốc. Còn Bach thì trước hết là khi cần có sự cân bằng tinh thần. Nhưng bỗng nhiên anh đâm nghi, có lẽ anh đặt nhầm đĩa chăng, hay máy quay trục trặc, điệu nhạc méo hẳn đi. Nhạc Bach như thế anh chưa từng nghe thấy bao giờ. Nếu Bach là nhựa thơm rót vào tâm hồn thì cái mà anh nghe thấy không phải là nhựa thơm, cũng không phải là thuốc độc, mà chỉ là một cái gì như cục đất sét. Đó là một cái gì không có ý nghĩa, ngớ ngẩn. Anh hình dung thấy tất cả các câu, không trừ câu nào, đều như thể đường phèn ngọt sắc vương vãi trong bụi. Điều đó xảy ra đúng vào lúc em mang hai chén trà vào phòng. Anh chẳng nói gì, còn em, chắc em tưởng anh đang mải mê nghe nhạc. Em rón rén trở ra ngay. Vậy là anh đã hóa điên, dù sao anh cũng không thể tin như vậy. Chẳng lẽ bộ mặt bị hủy hoại có thể ảnh hưởng đến việc cảm thụ âm nhạc ư? Anh gắng chăm chú nghe, nhưng Bách có sức trấn an tinh thần không trở lại. anh không thể còn cách nghĩ nào khác. Cắm điếu thuốc lá vào cái khe giữa những lớp băng, anh bồn chồn tự hỏi liệu mình có còn mất thêm cái gì nữa cùng với bộ mặt hay không. Triết lý của anh về bộ mặt hình như cần xét lại tận gốc rễ. Sau đó, tuồng như cái sàn thời gian bỗng trụi đi dưới chân, anh đắm mình vào những hồi ức 30 năm trước. Cái chuyện mà từ bấy đến nay anh không hề nhớ đến lần nào, bỗng sống lại, rõ nét như bức tranh khắc gỗ in màu. Tất cả là vì bộ tóc giả của chị anh. Khó cắt nghĩa tại sao, nhưng anh cứ có cảm giác rằng tóc giả là một cái gì hết sức bất lịch sự, vô đạo đức. Có lần, anh lấy trộm bộ tóc đó, đem quăng vào lửa. Nhưng, bằng cách nào không rõ, mẹ anh đã phát hiện ra. Mẹ rất bực về việc anh làm như thế và bắt đầu truy hỏi. Mặc dù vẫn cho rằng mình làm thế là đúng, nhưng khi bị truy hỏi, anh không biết cách trả lời nào ổn hơn. Vì thế, anh bối rối đứng ngây ra, mặt đỏ bừng. Không, nếu chủ bụng thì đương nhiên anh có thể trả lời được, nhưng anh cho rằng chỉ nói đến cái đó thôi cũng là nhơ bẩn. Sự ghê tởm khiến lưỡi anh không vận động được. Ừ, nếu thay tiếng tóc giả bằng tiếng bộ mặt, thì sẽ rõ ngay tại sao sự căng thẳng nội tâm không thể chịu đựng nổi, ăn khớp đến như thế với âm hưởng trống rỗng của nhạc bách bị phá hoại. Bất ngờ, trên mặt anh toát ra một lỗ sâu hoắm. Nó sâu đến nỗi cả cơ thể anh cũng không lấp đầy nổi. Từ cái lỗ ấy rỉ ra một chất lỏng giống như mủ ở chân chiếc răng sâu ruỗng và bắt đầu nhỏ giọt. Kèm theo âm thanh đó, mùi hôi thối tràn lan khắp phòng, bốc lên từ khắp nơi, từ lớp vải bọc ghế, từ các xó của chiếc tủ ăn vào tường, từ bồn rửa, từ chiếc treo đèn bạch màu, ruồi bâu lốm đốm. Cần phải làm một cái gì? Anh muốn chấm dứt tình trạng này. Nó giống như trò chơi đi trốn tìm mà trong đó không có người phải lẩn trốn. Từ chỗ đó đến dự định làm mặt nạ của anh chỉ còn một bước. Không có gì lạ một khi ý tưởng như thế đã nảy ra. Đối với cỏ dại, chỉ một miếng đất nhỏ xíu và mấy giọt hơi ẩm là hoàn toàn đủ. Không để tâm lắm đến chuyện đó, không coi đó là việc quan trọng. Từ hôm sau, như đã định, anh bắt đầu xem qua mục lục các tạp chí khoa học cũ. Bài về các bộ phận giả bằng chất dẻo mà anh cần tìm đại khái là ở trong các số ra vào mùa hè năm kia. Đúng, mục đích của anh là làm cái mặt nạ bằng chất dẻo và dùng nó che lấp các lỗ thủng trên mặt. Theo một luận thuyết, mặt nạ không chỉ là vật thay thế đơn thuần, mà là ý muốn hết sức siêu hình, toan đổi vẻ ngoài của mình, lấy một vẻ ngoài nào khác có ưu thế hơn. Anh cũng không suy nghĩ bằng những phạm trù kiểu như áo sơ mi và quần là những thứ người ta có thể thay đổi nếu muốn. Anh đã tìm được số tạp chí cần thiết, không có gì khó khăn. Theo tài liệu đó, có thể tạo ra được những bộ phận của cơ thể bề ngoài gần như không khác gì các bộ phận thật. Thực ra, tất cả những điều đó chỉ liên quan tới việc tái tạo hình dạng, còn về tính linh hoạt, thì ở đây còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Mặt nạ, nếu như anh chế tạo được nó, mà có khả năng biểu cảm thì hay biết bao. Anh muốn chiếc mặt nạ có thể co giãn thoải mái khi khóc và cười theo sự vận động của các cơ điều khiển sự diễn biến vẻ mặt. Tuy trình độ hiện nay của hóa học cao phân tử hoàn toàn cho phép đạt được điều đó, song kiến thức công nghệ của chúng ta có phần lạc hậu. Nhưng đối với anh lúc ấy, chính hy vọng về một khả năng như vậy là liều thuốc hạ nhiệt hết sức hiệu nghiệm. Khi không thể chữa được răng thì không còn cách nào khác là uống thuốc giảm đau. Trước hết, anh quyết định gặp Ca, tác giả bài về các bộ phận giả của cơ thể. Ca đích thân đến máy điện thoại, ông ta tỏ ra rất lạnh nhạt và nói chuyện với anh chẳng có gì hào hứng. Có lẽ ông ta thành kiến với anh. Anh cũng là người nghiên cứu các hợp chất cao phân tử. Tuy vậy, ông ta hứa dành cho anh một tiếng đồng hồ sau 4 giờ. Sau khi giao cho người chịu trách nhiệm về công việc ngoài giờ, chú ý ngắt hết các khí cụ và xem qua mấy tài liệu, anh nhanh chóng ra đi. Đường phố lấp lánh như được đánh bóng, gió thoang thoảng mùi ô liu. Đường phố bóng loáng này, cái mùi này gây cho anh cảm giác ghen tị gay gắt. Trong lúc chờ taxi, anh có cảm giác như bốn phía mọi con mắt đổ dồn vào anh. Như thể anh là một kẻ đột nhập trái phép. Nhưng anh chịu đựng cái ánh mặt trời quá chói ấy, thì tất cả những cái đó chỉ là âm bản. Ở đó đen là trắng, mà trắng là đen. Và chỉ cần có được chiếc mặt nạ là anh sẽ có thể khôi phục được dương bản. Ngôi nhà anh cần ở một phố có những nhà ở chen chúc nhau, cách không xa nhà ga của con đường sắt chạy vòng quanh. Đấy là ngôi nhà bình thường, không có gì đáng chú ý, có treo một tấm biển nhỏ khó nhận thấy. Viện Nghiên cứu Hóa học Cao phân tử K. Ở sân bên cạnh cổng, lù lù ba cái chuồng đặt không có trật tự gì cả, trong có những con thỏ. Trong căn phòng tiếp khách chật chội, chỉ có một chiếc ghế băng bằng gỗ cũ rích và cái gạt tàn có chân đứng. Trên chiếc ghế có mấy số tạp chí cũ. Không hiểu sao, anh thấy tiếc là đã đến đây. Viện Nghiên cứu, nghe thì oai đấy, song chưa chắc đã là nơi anh nên chọn thầy thuốc chữa bệnh. Có lẽ ca chỉ là tay thầy vườn, lợi dụng lòng tin của khách hàng. Ngoảnh lại phía sau, anh thấy trên tường hai tấm ảnh lồng trong những tấm khung cáu bẩn. Một tấm chụp hình trông nghiêng của một phụ nữ không có cằm, non giống mặt con chuột đồng. Tấm kia vẫn là khuôn mặt đó, đã trở nên dễ thương hơn một chút, hẳn là sau phẫu thuật tạo hình. Tình trạng mất ngủ lâu dài đã có ảnh hưởng, một cái gì nặng nề cùm lấy sống mũi anh, ngồi trên chiếc ghế dài cứng thực không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, cô hộ lý vào và dẫn anh sang phòng bên. Ánh sáng lọt qua các khe cửa chớp tỏa ra khắp phòng một màu trắng sữa đùng đục. Trên chiếc bàn gần cửa sổ không có ống tiêm, nhưng có những khí cụ gì lạ lùng xếp thành giấy, nom ghê rợn. Gần bàn là chiếc tủ đựng hồ sơ bệnh án và một chiếc ghế bành có tay. Đối diện với nó là một chiếc ghế bành cũng như thế dành cho khách. Cách đó một quãng là bức bình phong không cao lắm, liền một tấm, khung bằng kim loại. Và bên cạnh là một cabin nhỏ có bánh xe, dùng làm chỗ thay quần áo. Thiết bị tiêu chuẩn hóa trong phòng làm việc của một thầy thuốc. Nó làm anh chán nản. Anh châm thuốc hút, nhòm lên tìm cái gạt tàn. Anh nặng người đi vì bất ngờ khi nhìn thấy những vật để trong cái đĩa tráng men sâu lòng. Một cái tai, ba ngón tay, một cổ tay, một bên má, từ mí mắt đến môi. Những cái đó nằm lộn xộn trong đĩa, còn mang hơi thở của sự sống, như thể vừa mới cắt ra. Anh bứt rứt trong lòng, những cái đó có vẻ thực hơn là vật thực. Thẳng thắn mà nói, anh không hề ngờ rằng một bản sao quá chính xác có thể gây nên ấn tượng nặng nề như thế. Tuy chỉ cần nhìn những vết cắt là có thể thấy rõ, đấy là những hình bằng chất dẻo đúc khuôn. Anh vẫn cứ mường tượng như anh cảm thấy mùi thối rữa. Ca bỗng xuất hiện từ sau tấm bình phong. Anh sửng sốt vì cái vẻ ngoài mềm mỏng bất ngờ của ông ta. Tóc xoăn, kính không gọng, mắt kính dày như đáy cốc thủy tinh, cằm bự thịt. Thêm nữa, từ ca tỏa ra mùi hóa chất thân thuộc đối với anh. Bây giờ đến lượt ông ta cảm thấy lo ngại. Ông ta im lặng một lúc, bối rối, khi thì nhìn tấm danh thiếp của anh, khi thì nhìn mặt anh. Vậy là ông, ca im lặng, lại đưa mắt nhìn tấm danh thiếp của anh. Và bằng một giọng khác hẳn lúc nói qua điện thoại, ông ta kết thúc một cách dè dặt. Ông đến tôi để khám và chữa bệnh, phải không? Cố nhiên là anh, là người bệnh. Nhưng dù tài nghệ của ca tuyệt diệu đến đâu chăng nữa, anh cũng không mảy may hy vọng ông ta sẽ thực hiện được niềm mong muốn của anh. Điều duy nhất anh có thể trông mong là lời khuyên bảo. Mặt khác, nói điều đó ra một cách thẳng thừng, không kiêng nể, khiến người tiếp chuyện mình phật lòng thì cũng không phải. Thấy anh im lặng, có lẽ ca hiểu đó là vì rụt rè, ông ta nói bằng giọng thông cảm. Mời ông ngồi, ông đau làm sao? Trong lúc thí nghiệm đã xảy ra một vụ nổ oxy lỏng, thường thì chúng tôi dùng azot lỏng, vì thế, theo thói quen, tôi không đặc biệt thận trọng. Sẹo lồi phải không? Ông thấy đấy, khắp cả mặt, chắc thể tạng tôi thuộc loại dễ bị sẹo lồi. Bác sĩ chữa cho tôi quyết định không xử lý gì về mặt tôi nữa, vì chỉ một chút thiếu thận trọng cũng có thể gây nên sự tái phát. Ở gần môi, mặt hình như không bị tổn thương thì phải. Anh bỏ kính râm cho ông ta xem. Nhờ có kính mà mắt cũng không bị thương tổn. May là tôi cận thị và đeo kính. Phải, may cho ông đấy. Và ông ta sôi nổi như thể sự việc liên can đến chính ông ta. Thì đây là nói về mắt và môi mà. Nếu mắt và môi mất khả năng hoạt động thì thật tệ hại. Chỉ riêng hình dạng, dù là hình dạng thế nào đi nữa, cũng không thể đánh lừa được ai. Hình như đây là con người tận tụy với công việc của mình. Chăm chú nhìn mặt anh, dường như ông ta đã nhẩm tính kế hoạch hành động. Để khỏi làm ông ta thất vọng, anh vội đổi đề tài. Tôi đã được xem tác phẩm của ông viết, theo tôi nhớ đó là vào mùa hè năm ngoái. Vâng, năm ngoái. Tôi bằng hoàng kinh ngạc, thật không thể tưởng tượng nổi có thể đạt được một nghệ thuật như thế. Vẻ thích thú ra mặt, Ca lấy một ngón tay cong cong và lăn đi lăn lại nó một cách thận trọng trong lòng bàn tay và nói: giá như ông biết là một công việc tỉ mỉ như thế nào, hình vân ngón tay này có gì khác với vân tay thực đâu. Vì thế, tôi đã nhận được lệnh của cảnh sát, cái lệnh thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ. Phải đăng ký tất cả các hình vân tay. Khuôn bằng thạch cao ư? Không, tôi dùng silic nhất, vì thạch cao không truyền lại được những chi tiết nhỏ nhất. Còn đây, ông xem, ngay cả những vết sờn ở kẽ móng tay cũng nổi lên rất rõ. Anh e sợ chạm vào cái ngón tay, cảm thấy như chạm vào một vật gì sống động. Tuy hiểu rằng đấy là vật làm giả, lòng anh vẫn tràn ngập một nỗi sợ hãi như thể anh chạm vào thần chết. Dù sao tôi vẫn cảm thấy đó là sự báng bổ. Thế nhưng tất cả những cái đó đều là những mẫu của thân thể con người. Vẻ tự hào, Ca lấy một ngón tay khác và quay mặt cắt xuống dưới, đặt dựng nó trên bàn. Cứ như thể một tử thi đâm thọc ngón tay qua mặt bàn và ngón tay thò lên. Hãy cứ thử làm cho nó hơi bẩn như thế này xem. Không đơn giản lắm đâu. Phải vận dụng hết mọi tài nghệ để tái hiện thật chính xác khí quan này hay khí quan khác của khách hàng, cố truyền đạt lại cái đặc sắc gần như không thể nắm bắt nổi mà chỉ riêng người đó mới có. Chẳng hạn, ngón tay giữa, vì thế ở mặt trong của đốt ngón thứ nhất ta nhìn thấy cái sắc thái như thế này. Cái sắc này lại không giống vết nicotine ư?